Nam Anh và Toàn đang thực hiện chương trình đọc truyện Hồ Việt Chánh. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn sự khích lệ và theo dõi của quý vị trong suốt thời gian qua. Và sau đây, xin mời quý vị đến với Sống Thác với Tình, sáng tác vào năm 1957 qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Ông Phán Cao thuyết phục hai trẻ Xuân Sơn với Thu Thủy với cảnh giàu sang phú quý nơi đô thành. Cô Thiên Trang cũng mong cô Lê nối lại tình xưa. Xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 11 sau đây để biết ai đi, ai ở lại. Cô Lê nói, chị tính như vậy thì phải lắm, nhưng em nghĩ như vậy nè, mình đã nghe ông Phán nói, chứ chưa chắc tình cảm của cha thằng Sơn phải như vậy hay không. Tốt hơn là em nán ở lại đây, để chú dắt Sơn về Sài Gòn, cho nó gặp cha với ông nội nó trước, coi tình ý người ta đối với nó như thế nào. Nếu thiệt mà người ta thương yêu nó, muốn ép buộc nó ở, mà nó cũng vui lòng chịu ở, thì tỏ thiệt cái tình yêu của nó đối với con Thu Thủy cho cha nó biết, rồi để nó ở lại mà ăn học vài năm. Chừng nó khôn lớn, mình sẽ đưa Thu Thủy vô, đặng hai đứa nó phối hiệp. Nếu nó có nhớ cháu, thì cháu sẽ vô sau. Còn mà nếu người ta lơ là, nguội lạnh, không có tình ý gì lắm, hoặc thằng Sơn không có chịu ở, thì chú dắt nó về đây. Em nghĩ bây giờ, mẹ con em mà theo ông Phán mà đi một lượt á, có nhiều điều bất tiện. Thứ nhất là Thu Thủy, thấy mẹ con em đi hết, nó tưởng Sơn bỏ nó buồn rầu. Chứ thứ hai mà em vô đó, mà người ta lãnh đạm với em, thì khó cho em trở ra. Dẫu có dễ đi nữa, cũng hổ thẹn cái thiên hạ. Em lấy cớ, hiện giờ em không có được mạnh khỏe, để ít tháng rồi em sẽ vô sau. Con tính như vậy đó, chú nghĩ coi phải hay không? Chú đi với Xuân Sơn, hai chị em con với Thu Thủy ở nhà có cô Diệp phụ, nên không có lo gì. Mà chú về trỏng ở chơi 10, hoặc nửa tháng rồi chú trở ra, dẫu Sơn chịu ở hay không cũng vậy, thì dường tượng có chị em con săn sóc, nên không hư hao gì mà lo. Chú nghĩ làm sao? Ông Hai Cường ngồi trầm ngâm một chút rồi nói,
tính như Lê vậy phải hơn là Thiên Hương. Nếu để trong Phán rước mẹ con Lê đi hết thì Thu Thủy sợ Sơn bỏ nó, rồi nó buồn tủi tội nghiệp, mà còn sợ Sơn cử nữ không chịu đi, rồi phải có Thu Thủy sao nữa chứ. Chú đưa nó đi một mình, nói đem nó vô Sài Gòn cho nó thăm ba với ông nội, rồi nó trở về ngoài này với chú thì có lẽ hai đứa đều yên lòng hết. Vô Sài Gòn Sơn thấy vui chắc nó mê, rồi như cha nó thật muốn nuôi nó thì dỗ nó chắc nó chịu ở lại. Mà chú vô đặng kiếm thăm bên ngoại của Sơn coi còn mạnh giỏi hay không. Sư Hương cũng nên biên tên họ và địa chỉ của cha mẹ và cha mẹ bên chồng con. Thằng chú dò hỏi luôn coi tình ý đối với con bây giờ thế nào. Chú đi chừng nửa tháng nữa chú sẽ về tới.
Thiên Hương nói, cha của con là hội đồng ở Trần Quang Niệm ở Châu Thành Mỹ Tho phía bên chợ cũ. Chồng của con hồi trước tên Lâm Công Thành, con của ông cai tổng Lâm Công Bình ở Nhật Tảo, thuộc tỉnh Tân An. Nếu mà chú đi thì con sẽ biên giấy cho chú đem theo đặng chú nhớ.
Được, Vậy thì xong. Nhưng trước khi nói cho ông Phán biết, mình phải dò ý hai đứa nhỏ coi Xuân Sơn chịu đi với chú, còn Thu Thủy trở lại không đã nhé.
Việc đó chú để cho hai con nói với chúng nó, coi bộ hai nó đều ưa ông Phán rồi. Con chắc là con Cắt Nghĩa phải quấy cho chúng nó hiểu thì chúng nó chịu.
Như chúng nó chịu thì nói với ông Phán ở chờ 10 bữa, đợi mai một bộ quần áo mới cho Xuân Sơn bận rồi kiếm ghe vô Hà Tiên mà đi.
Cũng phải may cho chú một bộ đồ mới, chẳng chú bận coi mới được, để mai biểu dịp ra chợ kiếm hàng lụa mua về mà may. Nếu không có hàng thì sẽ may giải bận đỡ. Ba chú cháu nhất định như vậy rồi, đến chiều Thu Thủy với Xuân Sơn về nói dắt ông Phán đi qua giếng tiên, rồi dắt ông lên chùa Phật có một bà giải Cắt Nghĩa sự tích dưới tiên cho ông Phán nghe. Coi bộ ông vui quá, ông nghe nói chuyện câu cá ông mê nên ông về luôn. Xong ông biểu sáng bữa sau hai đứa nhỏ ăn cơm rồi á, đem ba cần câu ra quận đặng dắt ông đi câu chơi. Bộ hai đứa ưa ông Phán lắm. Tối lại, ông Hai Cường khởi đầu nói với Xuân Sơn rằng cha với ông nội nó muốn rước hết cả nhà về Sài Gòn mà nuôi. Nạc lúc này má nó trong mình không có được mạnh, đi xa không được, lại đi bỏ hết bỏ giường không ai coi. Vậy ông tính bữa nào ông Phán về thì ông dắt Xuân Sơn đi theo ông Phán vô cho Sơn biết cha với ông nội, ở chơi ít bữa rồi ông dắt trở về hòn, đợi mẹ nó mạnh rồi ông sẽ đưa mẹ con nó với con Thu Thủy trở vô một lượt, để dịp ở lại coi giường, chừng ông về rồi dịp sẽ vô sau. Xuân Sơn buồn và nói nó muốn Thu Thủy đi với nó, chứ nó không chịu đi một mình, nó với ông ngoại. Hai bà mẹ mới tiếp nhau, mà Cắt Nghĩa rằng Thu Thủy ở nhà với hai mẹ, không mất đâu mà sợ, nên phải nài nó theo, rồi ít tháng sẽ đưa Thu Thủy vô sau, đặng ở luôn với nhau. Cô Thiên Hương nói ngay ra, hai má đã nhất định, chừng nào mà hai con được có 19 hoặc 20 tuổi, rồi hai má sẽ cho phép làm vợ chồng với nhau. Nay ông ngoại già rồi, gần đất xa trời, hai má lại không có tiền bạc, lại yếu đuối, nuôi hai con không nổi. Xuân Sơn, cần tìm ông với cha mà nương tựa, đặng ngày sau có cơm tiền mà nuôi vợ với hai mẹ. Xuân Sơn yêu Thu Thủy thì phải dặn lòng chịu xa cách Thu Thủy trong một thời gian, đặng sau mới có bạc tiền sắm áo quần tốt cho vợ bận, có nhà tốt cho vợ ở, có xe hơi cho vợ đi chơi. Nói tóm lại, một lời là phải có bạc tiền mà tạo cảnh đời sống sung sướng, sang trọng, rực rỡ, tươi cười cho vợ hưởng. Chứ yêu vợ mà không có lo tương lai cho nó, để nó sống ở với áo quần rách rưới, chứ liệu tranh siêu xó bữa đói bữa no. Thương như vậy là hại chứ đâu phải thương. Vậy chứ hai con không nhớ lời sư cụ An Viên hôm trước có nói hay sao? Sư cụ nói
nếu mình muốn vui mà được thương người, và được người đẹp tình nên thương mình lại, thì trước hết mình phải ráng đè nén tình yêu, ráng chịu đau khổ ngóng trông chờ đợi, chừng được thỏa mãn mình mới vui.
Sư cụ có kinh nghiệm và cách ở đời, hai con phải nghe lời sư cụ giảng dạy chứ. Xuân Sơn không cự nữa, chỉ nói,
con đi với ngoại vô cho biết rồi con về.
Cô Lê nói muốn về chừng nào tự ý. Thu Thủy lộ sắc lo ngại, chứ không đòi đi theo, mà cũng không buồn. hai mẹ biết hai con đã xuôi thuận rồi, mới kiếm chuyện vui mà nói cho hai trẻ an lòng. Sáng bữa sau, cô Lê phụ với Diệp nấu cơm cho hai trẻ ăn, đang đi câu với ông Phán. Sẵn có tiền của Khải Quan gửi cho, nên trưa cô Thiên Hương và cô Lê đi chợ với Diệp, kiếm mua hàng, mua vải, về cắt may cho ông chú với Xuân Sơn, mỗi người một bộ đồ mới, đặng bận đi Sài Gòn. Ngày đó, hai trẻ đi câu, bàn tính tương lai với nhau sau đó, mà chiều về vui vẻ vô cùng, khoe câu được cá nhiều. Thuộc chuyện ông Phán, có mua xôi mua bánh đem theo, trưa ăn với nhau thiệt vui, ông câu được cá ông mừng dữ. Mà hay chừng ông về sẽ có ông ngoại với Xuân Sơn theo ông vô Sài Gòn, thì ông càng vui hơn nữa. Hứa vô trọng, ông sẽ dắt Xuân Sơn đi chơi khắp hết, cho Sơn thưởng thức cảnh phong lưu hoa lệ của viên ngọc viễn đông. Qua bữa sau, ông Phán Cao vô nữa, hai đứa nhỏ thấy ông thì vui vẻ chào, hai cô đường cắt quần áo mà may, thấy vậy thì biểu Xuân Sơn chịu đi, mà Thu Thủy cũng không cản trở. Ông Phán liền hỏi ông Hai Cường có phải ông tính sẽ đưa Xuân Sơn vô Sài Gòn hay không? Ông Hai nói phải. Ông Phán hỏi tại sao không đưa hết hai cô đi luôn, theo ý Khải Quan mong ước. Ông Hai nói, cô Lê không khỏe, nên cô đi chưa được, để cô mạnh rồi ông sẽ đưa đi sau. Ông Phán dặn, hệ sắp đặt xong và định chắc bữa nào đi được, thì cho ông hay trước, đàn ông cậy quan quận, mướn ghe, gửi cho mình vô Hà Tiên mà đi. Từ đó mỗi ngày, hoặc ông Phán vô rước hai trẻ, hoặc chúng nó ra quận hiệp với ông mà đi câu hay đi chơi. Hai trẻ vui như thường, nhưng hễ về nhà thì hay dắt nhau ra ngồi giữa gốc cây rù rì nói chuyện với nhau. Ông Phán ra Phú Quốc ở được 10 ngày thì quần áo may xong rồi, ông Hai Cường mới cho ông Phán hay hễ có ghe thì đi được. Quan quận kiếm giùm được ghe rồi, ông Phán vô cho hay và hẹn với ông Hai sáng bữa sau ông với Xuân Sơn ra quận hiệp nhau mà đi. Đêm đó, Xuân Sơn với Thu Thủy bận biểu với nhau, theo nhau rù rì nói chuyện rất khuya. Tuy cả hai đều buồn hiu, song Xuân Sơn không thối thoát, mà Thu Thủy cũng không cản trở. Khuya dịp dậy, nấu cơm cho ông Hai Cường và Xuân Sơn ăn, Thu Thủy cứ theo ngồi một bên Xuân Sơn, buồn nhưng không nói chi hết. Thiên Hương giao miếng giấy có biên tên và địa chỉ của cha mẹ hai bên cho ông Hai đem theo. Tảng sáng, cả nhà đều theo đưa ông Hai với Xuân Sơn ra quận, Diệp xách quái quần áo đi theo sau với ông Hai, để cho hai mẹ con với hai con đi trước, đặng dặn dò với nhau. Ra tới quận, quan quận mời hết phố nhà ngồi chơi. Ông niềm nở, hỏi cô Lê hết xét thiệt không? Ông đưa thêm cho cô 10 viên ký ninh nữa, dặn để dành, hễ bữa nào có ươm nóng lạnh thì có sẵn mà uống. Ông khuyên hết, hai cô ở nhà, nếu có việc chi khó khăn bối rối, thì sai người ra cho ông hay. Ông cứ chuyện vui mà nói với Thu Thủy, dặn ở nhà có buồn thì đi ra câu với con gái ông. Chừng sứ soạn đưa ba người xuống thuyền, thì cô Lê trao hết quái bạc của Khải Quan gửi xuống đó cho ông chú, nói còn 800, và biểu ông đem theo mà đi đường. Ông Phán cản. Ông nói Khải Quan có giao cho ông một số tiền làm lộ phí rồi, Tuy vậy, mà ông hai cũng lấy đem theo 200, còn bao nhiêu trả lại cho cháu cất. Quan quận cũng đưa ra tới bến, chừng kẻ đi từ biệt, người ở, mà xuống thuyền, thì xuống sơn, Mạnh mẽ, nắm tay Thu Thủy mà nói.
Em ở nhà Mạnh, đừng buồn nghe không, để qua đi ít bữa, qua về, qua sẽ mua đồ cho em.
Anh với ngoại thì Mạnh giỏi, về cho mau, em trông lắm á.
Nước mắt tuôn dầm về, nàng không nói được nữa. Thiên Hương và cô Lê với Diệp, thấy thủy thủ, mở đổi lui ghe, ba người, đau đớn quá, nên ngồi chùm nhâm với nhau mà khóc. Thu Thủy cứ đứng, ngó theo ghe không chịu ngồi. Quan Quận theo an ủi một hồi, rồi ông Từ mà về. Thu Thủy với hai mẹ cứ ngó theo chiếc thuyền, trương buồn, từ từ mà đi, ngó trót giờ, chừng hết thấy thuyền nữa, mấy người mới chịu lần bước trở về nhà. Chương 9. Đây trong đó đợi. Xuân Sơn với Thu Thủy, trí non nớt, lòng thơ ngây, tánh chất thiệt thà. Hai trẻ bị ông phán cao cám dỗ luôn mấy bữa. Ông đem những cảnh thần tiên sung sướng mà chiếu bẹo, nhem thèm, nào nhà lầu, nào xe hơi, nào hát sướng, vui chơi, nào quần áo lòe loẹt. Ông nhồi sọ, làm hai trẻ mê mệt và quên hết cảnh thú thiên nhiên nhàn lạc thời nay, và mong ước những cảnh thú lạ, tưởng hưởng cảnh thú rực rỡ tưng bừng đó mới thiệt là hạnh phúc. Tâm trí của hai trẻ đã biến chuyển như vậy, nên khi nghe hai mẹ nói chánh thức rằng chờ trong một vài năm nữa cho hai trẻ khôn lớn rồi sẽ cho hai trẻ phối hợp vợ chồng, thì cả hai đều hớn hở trong lòng. Xuân Sơn bây giờ được cha với ông nội giàu sang, nhìn là con cháu, nên cho người đi rước. Vậy chàng phải đi thăm cha với ông nội, mà cầu thân, đặng ngày sau mới có tiền bạc, có nhà lầu, có xe hơi, cho vợ chồng chung hưởng sung sướng, vui chơi với nhau trong ngoại quê rực rỡ. Chắc sẽ được Thu Thủy làm vợ, thì Xuân Sơn mừng lại nghe ông cha giàu sang có tiền bạc nhiều, thì muốn cậy thế lực kim tiền ấy mà xây đắp nền hạnh phúc thần tiên, để cho người vợ yêu được hưởng cho sung sướng với mình. Bởi vậy, Xuân Sơn chịu tạm lìa Thu Thủy trong ít ngày, để gặp cuộc tương lai mãn đời vui vẻ. Còn Thu Thủy, từ mới biết đi biết nói cho tới bây giờ, nàng không rời Xuân Sơn ra tới một bước. Vắng mặt chàng trong một buổi thì nàng buồn bực xốn xao. Hôm nay cũng vì mê cảnh thú rực rỡ giàu sang cho vợ chồng được sung sướng, nên nàng dằn lòng bình định để cho Xuân Sơn đi, tạo nền tương lai hạnh phúc đặng vợ chồng chung vui. Nhưng mà đến lúc hai trẻ nhìn nhau đặng phân tay chia rẽ, thì cả hai chẳng khỏi bận bịu đau lòng. Xuân Sơn truy ráng làm cứng, dặn dò ít tiếng rồi bước xuống thuyền mà đi, nhưng chàng đau khổ trong lòng đến ứa nước mắt. Còn Thu Thủy xúc động quá, cứ đứng chân ngó theo, nước mắt tuôn dầm về. Chừng thuyền đi mất dạng rồi, nàng gắng gượng theo hai mẹ mà về, trong lòng áo não, bồi hồi, như kẻ mất hồn hay đuối sức. Hai mẹ cũng buồn hết sức, như
nhưng phải ráng làm tỉnh cho con yên lòng. Bày chuyện vui mà nói cho con khuây lãng, chiêu dệt cảnh tương lai tươi cười sáng lạng cho con ham, mà quên nỗi biệt ly, đau khổ bây giờ. Mà nói cách gì, Thu Thủy cũng lặng thinh, cứ lau nước mắt mà đi theo, chứ không vui vẻ chút nào hết. Về đến nhà, Thu Thủy nằm dào dào. Dịp nấu, thêm cơm dọn ra, hai mẹ con ép lắm. Nàng phải ráng ăn nửa chén, rồi đi thơ thẩn một mình ngoài vườn. Lúc ngồi trên mé suối mà xem nước chảy, lúc ngồi dưới bóng cây mà đón gió mây. Hai mẹ, biết con nhớ Xuân Sơn, mới biểu Dịp dọn chén bát rửa rồi theo nói chuyện với Thu Thủy cho nàng khuây lãng. Nam Anh và Toàn đang thực hiện. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn với quý vị tuần sau cũng trên làn sóng của Việt Nam hải ngoại.